Hạnh gian khổ, tuổi già tu khổ hạnh. Lúc Phật còn tại thế, tôn giả Đại Ca Diếp chuyên tu khổ hạnh. Khi tuổi rất lớn rồi, Đại Ca Diếp vẫn còn khổ hạnh. Đức Phật thương xót tuổi già sức yếu, nói với Ngài: ông khổ hạnh lâu dài, nên buông bớt, nghỉ ngơi chút ít. Tôn giả Đại Ca Diếp vẫn một mực không bỏ. Phật khen: ông có thể làm tấm gương sáng cho hết thảy chúng sanh, giống như ta tại thế vậy. Có người tu khổ hạnh như ông, Phật Pháp có thể tồn tại nơi đời. Còn như không ai tu khổ hạnh, Phật Pháp sẽ sớm diệt. Ông đáng là người gánh vác gia nghiệp Như Lai đó. Sau trên hội Đinh Sơn, Thế Tôn cầm vành hoa, Ca Diếp mỉm cười lãnh hội. Chánh Pháp Nhãn Tạng lấy tâm truyền tâm, truyền cho Đại Ca Diếp, trở thành sơ tổ Thiền Tông Tây Trúc. Lời bàn: sự còn hay mất của hạnh đầu đà có liên quan đến sự còn mất của Phật Pháp. Điều này chính Phật nói ra, dường như vẫn còn văng vẳng bên tai. Còn người xuất gia hiện nay ăn uống thịnh soạn, mặc thật hào hoa, nhà cửa thì kiên cố, đồ cổ chưng đầy, giống như hào phú thế gian mà không biết hổ thẹn. Phật Pháp vào thời kỳ cuối rồi, quả thật đau xót khôn cùng. Những tấm gương sơ tổ Ấn Độ Ca Diếp và các lịch đại tổ sư Trung Quốc, e rằng họ đã biết trước. Sau khi Phật Pháp ở Ấn Độ suy yếu, Phật Pháp Trung Quốc thạnh hành, đặc biệt là Thiền Tông. Đến bây giờ có thuốc hay gì để chữa cái bệnh xa hoa của các đệ tử con cháu không? Mong các đệ tử thiền môn hãy học theo gương tổ Ca Diếp, chớ bảo thời đại mạt pháp mà cam tâm lạc hậu. Gian khổ cầu kinh. Pháp sư Đàm Vô Kiệt, Hoàng Long, Triều Tấn nghe nói thầy Pháp Hiển và một số người ở Giang Lăng đích thân đi Tây Vực thỉnh kinh tham học, cũng lập thể xả thân đi qua bên ấy một chuyến. Thế rồi vào năm Vĩnh Sơ Tống Chủ Đế, thầy đã chiêu tập Pháp sư Đàm Lãng, Tăng Mãnh, vân vân 25 người đồng chí hướng, xuất phát từ Trường An đi về hướng Tây qua sa mạc. Sa mạc ngút ngàn rộng lớn, trên không một chim bay, dưới không một thú chạy. Bốn bề toàn cát là cát, không có la bàn. Họ đành chỉ nhìn theo hướng mặt trời, nhìn mấy bộ xương khô để phán định con người đã đi qua chỗ này định hướng mà đi thôi. Đến Thông Lãnh, ở đây bất luận đông hay hạ đều có tuyết rơi, có rồng ác nhả khói độc, gió, mưa, cát bụi bay mù trời. Lại đi tiếp đến Đại Trước Sơn, dưới chân núi có một con sông lớn, nước chảy rất xiết. Phía đông phía tây giữa hai ngọn núi, họ kết dây làm cầu, 10 người qua trước. Khi đến bên kia rồi, đốt lửa làm tín hiệu. Những người bên này thấy lửa, biết những người qua trước an toàn mới yên tâm qua sau. Nếu quá lâu không thấy lửa là biết họ đã bị gió thổi rớt xuống cầu rồi. Đến được Đại Trước Sơn, vách núi dựng đứng, không có chỗ để đặt chân. Trên vách núi có những cái cọc của những người đi trước để lại. Vách núi có những cái lỗ, lỗ này cách lỗ kia vừa đúng cắm một cọc cây. Mỗi người cầm 4 cọc cây, nhổ cọc sau cắm lên trước, leo lên tiếp tục nhổ cọc sau cắm lên trước. Cứ như thế leo 3 ngày mới đến chỗ đất bằng. Điểm lại số người đồng hành, thiếu đi 12 vị. Cứ như thế họ đã tới Trung Ấn Độ. Trên đường đi không một bóng người, đồng không mong quạnh, nhìn không thấy biên tế, lương thực mang theo chỉ một ít đường phèn. Trong 13 người, lại 8 người nữa nằm xuống. Đại sư Vô Kiệt tuy nhiều lần gặp khốn khó, nhưng trong lòng giữ chặt danh hiệu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, chưa hề gián đoạn. Khi đến thành Sáp Vệ, gặp bầy voi dữ, ngài cầu thầm Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, bỗng nhiên xuất hiện một con sư tử. Voi dữ sợ sư tử bỏ chạy hết, ngài được thoát nạn. Khi đến sông Hằng, lại gặp bầy tê giác, ngài vẫn cầu thầm Quán Thế Âm Bồ Tát. Chốc lát có một con chim thú lớn bay tới, bầy tê kinh sợ bỏ chạy, cuối cùng cũng cầu được kinh rồi trở về bằng đường biển. Lời bàn: đọc truyện Tây Du của Đại sư Vô Kiệt, nghĩ đến tinh thần và ân đức cầu kinh của các tổ sư hơn 1000 năm trước, bất giác không ngăn được dòng lệ. Một câu một chữ mà hiện nay chúng ta đọc tụng đều là máu và nước mắt của tiên đức. Nếu kinh xuất tay dơ cầm kinh, để kinh nơi chỗ quế, hoặc cất không tụng đọc, tụng đọc không hành trì, cho đến lấy nó cầu danh lợi, những hạng người này quá có lỗi với trăm ngàn gian khổ xả thân để cầu kinh của chư cổ đức đó. Khóc thương Phật Pháp bị tiêu diệt. Pháp sư Linh Dụ chùa Diễn Không, Tương Châu nhà Tùy, thấy Vũ Đế nhà Bắc Chu tiêu diệt Phật giáo, vô cùng đau xót, mặc đồ tang, đầu, hông đều đeo đồ tang, giống như chết cha mẹ vậy. Cùng Pháp Lữ ban đêm đàm luận Phật Pháp, ban ngày đọc sách thế gian, đợi sự phục hưng của Phật Pháp. Đâm đùi chế tâm. Pháp sư Trí Thuấn, núi Chướng Hồng, quận Triệu, nhà Tùy, người Triệu Châu, chuyên tu pháp môn quán niệm. Mỗi khi vọng niệm sanh, không dừng nghỉ, liền lấy kim chích vào đùi cho đến chảy máu, hoặc ôm cục đá đi nhiễu tháp, luôn luôn đề khởi chánh niệm, không lúc nào lơi lỏng. Trên đùi đầy những vết thương dằn dện lớp lớp, giống như vải thiêu hoa văn chằng chịt vậy. Đi Tây Trúc Thỉnh Kinh. Đại sư Huyền Trang, chùa Từ Ân, Kinh Đô, Triều Đường, phát nguyện đi Tây Trúc Thỉnh Kinh. Năm thứ ba Trinh Quán Đường Thái Tông, một mình đơn độc đi Tây Trúc, đi qua sa mạc muôn ngàn gian khổ, qua Cao Xương, rồi đến Kế Tân. Khu vực này có rất nhiều hổ báo, không cách nào đi thêm được. Đại sư không biết phải làm sao, đành đóng cửa tĩnh tọa, cầu Bồ Tát giúp đỡ. Tối đến khi mở cửa, có một vị hòa thượng đi vào. Đại sư xá hòa thượng, mời vào tiếp đãi tử tế. Hòa thượng bảo ngài tụng trì Bát Nhã Tâm Kinh. Đại sư y lời, trì tụng Bát Nhã Tâm Kinh, vì thế hổ báo ẩn hết, ma quỷ cũng không hiện hình. Nhờ vậy đến được nước Phật, thỉnh kinh mang về. Đại sư đi qua hơn 150 nước. Mùa đông năm Trinh Quán thứ 19 mới về đến Trường An. Gặp việc nặng nhọc không tránh. Pháp sư Chí Siêu, chùa Quan Nham, Phần Châu, Triều Đường, người Đồng Châu, năm 27 tuổi xuất gia với thiền sư Huệ Tán ở chùa Khai Hóa. Đại sư là người trong sạch, đoan chánh, siêng năng. Ngày hai bữa cơm cháo mấy trăm người ăn đều do ngài phục vụ không ngừng. Mỗi khi gặp việc nặng nhọc, ngài đi làm trước, sau đến chùa Quan Nham ở Phần Châu, ngày đêm không ngừng tiếp dẫn, dạy bảo hậu học. Đương thời triều đình có lệnh cấm, chưa có sự cho phép của triều đình không được độ người xuất gia, ai mắc phải chịu cực hình. Đại sư không sợ, vẫn cứ độ chúng. Vì thế hàng ẩn sĩ độc cư khắp nơi hội về, nương ngài tu hành, dựa ngài như dựa núi Thái. Để mặt mũi mồng. Pháp sư Đàm Dận, chùa Ngũ Đài, Quý Châu, Triều Đường, người Cao Dương. Trong chùa Ngũ Đài, ngài sống trong một cái lò nung đồ gốm, y phục cũ nát, trong lò lại đầy vắt mũi mồng, nhưng chúng sanh ấy tha hồ hút máu, sống ký sinh trên mình ngài. Có một lần mùa an cư kiết hạ, trên núi đầy làm vắt, chúng bấu khắp mình ngài, ngài mặc kệ. Chiếc mền của ngài đắp giống như được dệt bằng máu, ngài chỉ trách mình nghiệp chướng sâu nặng, tình nguyện trả cho tiêu nghiệp, tuyệt không lo cho thân mình, bố thí máu hơn 40 năm như vậy. Lời bàn: không đuổi mũi mồng thì đâu có khác gì với ngoại đạo khổ hạnh. Không, nếu những khổ hạnh là phương pháp duy nhất để thành tựu Phật đạo thì được coi là tà kiến cũng không sai. Nhưng Đại sư Đàm Vận tự trách lỗi xưa, nguyện trả cho xong. Điều này giống như Đức Thích Ca Mâu Ni chịu quả báo ăn lúa ngựa và mũi giáo từ trên không đâm xuống chân. Kim thương mã mạch để trả nghiệp xưa, làm sao bảo giống ngoại đạo khổ hạnh được. 6 năm giả gạo. Pháp sư Đạo Lượng, chùa Nghĩa Hưng, Tịnh Châu Nhà Đường, người Triệu Châu. Pháp sư tu trên núi Phi Long với 30 bạn hữu, hàng ngày kinh kệ sớm hôm. Pháp sư ngoài công việc với chúng còn mỗi ngày giả 5 đấu gạo. Trải qua 6 năm chưa từng mệt mỏi, đi chân đất 3 năm, ngày đêm theo chúng làm việc nghỉ ngơi. Sau mở lớp giảng giới luật nổi tiếng cả một vùng Đông Hạ, thính chúng ước có 800 người, về sau trở thành người giảng cho 40 học sĩ. Không làm không ăn. Thiền sư Hoài Hải, núi Bách Trượng, Hồng Châu, Nhà Đường, ở trên tuyệt đỉnh cao 100 trượng, ngày hằng ngày làm việc cần mẫn để cúng dường mình và chúng tăng. Đại chúng không đành lòng, khuyên Ngài không cần phải làm việc. Ngài nói: đức tôi không đủ để người khác nuôi sống. Đại chúng vẫn không đành lòng để Ngài làm việc, nên đã giấu công cụ của Ngài, không để Ngài làm việc nữa. Không có dụng cụ làm, Ngài không ăn cơm. Đại chúng không cách nào khác đành trả lại dụng cụ lao động cho Ngài. Do đó có câu danh ngôn: một ngày không làm, một ngày không ăn. Lời bàn: đức hạnh như Ngài Bách Trượng mà còn nói đức hạnh không đủ để người khác nuôi huống hồ chúng ta. Có lẽ có người sẽ nói: vị trụ trì nên chuyên hoằng pháp lợi ích chúng sanh, tuy một ngày tiêu hết 1000 vàng, lao nhọc cả 100 người cũng không phải là việc ngoài. Còn như cần khổ làm những chuyện vụn vặt, đây gọi là không biết đại thể chỉ lo tiểu tiết. Ôi Đại sư Bách Trượng tạo Tùng Lâm, lập Thanh Quy, làm điểm phạm cho muôn đời, chẳng lẽ Ngài không nghĩ đến điểm này sao? Ngài làm như vậy là để khiến cho những người xuất gia đức mỏng mà hưởng thọ cảm thấy xấu hổ đó. Đi dặn dặm để trừ nghi. Thiền sư Pháp Chân, Ích Châu, Nhà Đường, có một vị tăng hỏi Ngài: khi kiếp quả đến, cả đại thiên đều hoại, vậy thì bản tánh có hoại không? Hoại. Pháp sư trả lời. Vị tăng nói: đã như vậy, chân như bổn tánh cũng hoại theo thế giới sao? Đúng, cũng hoại theo thế giới. Vị tăng ấy hoài nghi câu này, vì thế đi thăm học khắp nơi, vượt qua biết bao sông núi, ngủ lại biết bao đạo tràng. Lời bàn: người xưa vì chút nghi năng nhỏ mà nhất định phải hỏi cho rõ ràng, cho thật rõ mới thôi. Đâu có sợ ngại khó khổ đường xa muôn dặm. Cái câu hoại theo thế giới ấy, học tăng vì nó mà đi khắp các đạo tràng, chính là chỉ lý này đây. Người xuất gia thời nay bảo họ đi tầm sư học đạo, chỉ cần đi mấy bước đã nhăn mày rồi. Còn như theo đuổi danh lợi, đi mấy ngàn dặm cũng không thấy mệt. Giống như Hòa Thượng Triệu Châu 80 tuổi vẫn còn đi hành cước. Thiện tài đồng tử tham khắp 53 thiện tri thức, sự hành trì gian khổ trát tuyệt như đây, cách này hình như rất xa, xa lắm. Bây giờ tìm không thấy những người như vậy đâu. Tự thân khổ nhọc. Pháp sư Chân Như, núi Đại Quy, Trạch Châu, Nhà Tống, người Lâm Xuyên, biệt hiệu Triết Thị Giả, trụ trì chùa Đại Quy Sơn, chúng hơn 2000 người, sau khi ngọ thực luôn đến hậu đường uống trà đàm đạo, khai thị với chúng. Hàng ngày sau khi hết giờ nghỉ, Ngài tự đi làm việc, thị giả ở bên cạnh, nhưng không khi nào Ngài sai việc. Tối nào Ngài cũng lạy Phật, kiểm tra đèn chánh điện và hành lang. Lúc nào mệt lấy mền trùm đầu, ngồi trước điện Tam Thánh ngủ một chút mà thôi. Hạ mình cần khổ. Pháp sư Tăng Trạng, Triều Tống gặp ai cũng xá, gặp chư đại đức thì lạy. Nếu người xuất gia tại gia xá ngài thì ngài cúi mình khiêm nhượng đi thẳng. Mỗi khi làm công việc của chúng, ngài luôn như người nô bộc tận lực làm việc. Thấy áo ai bẩn, ngài lén lén lấy giặt sạch, có khi giúp giá chỗ rách. Mùa nóng mỗi tối, ngài đều ở trần ngồi trong lùm để cho mũi mồng hút máu. Ngài luôn luôn niệm thánh hiệu Phật A Di Đà, niệm không ngừng, ngay cả những người giỏi toán số cũng không có cách gì tính được số danh hiệu ngài niệm. Lời bàn: đại sư Giới Hoàng, người Ôn Lăng có câu danh ngôn: người xuất gia à, người đời làm việc cực khổ, mình lại an vật ngồi chờ ăn. Người ta còng lưng khắp gối lại, mình lại đứng thẳng nhận sự lễ lạy của họ. Nếu chưa liễu thoát sanh tử, tội này khó tính đếm thay. Nhưng làm người mà chư đại sư Tăng Tạng vậy, đại khái không có vấn đề gì. Cần khổ làm việc cho chúng. Thiền sư đạo giảng núi Dân Cư, Nam Khang, Triều Tống. Ban đầu lúc mới đến tham biết thiền sư Đạo Ưng, Đạo Ưng đàm thoại với ngài 3 ngày, đã tán thán căn khí của ngài, bảo ngài nên khắc khổ nhẫn nại phục vụ đại chúng. Từ đó ngài gánh nước, giã gạo, bổ củi, nấu cơm, lo liệu các việc trong chùa. Có lúc cũng cùng đại chúng tham thiền luận đạo, bàn luận cổ kim. Mọi người không ai biết ngài là một vị tăng tài kiệt xuất, làm việc không từ gian khó. Thiền sư Tông Bổn, Đông Kinh, nhà Tống, năm 19 tuổi xuất gia với thiền sư Đạo Thăng ở Cô Tô. Thiền sư Đạo Thăng đạo phong nổi tiếng nên người đến y chỉ tu học rất đông. Thiền sư Tông Bổn mặc đồ cũ nát, đầu mặt lấm lem, gánh nước, giã gạo, nấu cơm để cúng dường đại chúng. Tối đến lên thiền đường tọa thiền. Thiền sư Đạo Thăng nói với ngài: này thầy, thầy làm hết công việc cho chúng quả thật là rất vất vả, vậy có mệt không? Ngài trả lời: một người tu hành nếu không vì lợi ích chúng sanh mà ra sức làm việc thì tâm bồ đề không thể viên mãn được. Con muốn đời này tự thân thể nghiệm việc ấy, đâu dám nói mệt nhọc. Lời bàn: làm hết công việc cho chúng và vẫn không trở ngại gì cho công việc học vấn, quản lý nhà trù, nấu nướng mà vẫn lên thiền đường tham thiền đều đặn, thực sự là một cố gắng lớn. Người xuất gia thời nay nhàn hạ chẳng làm gì mà còn nhận tín thí cúng dường, còn nói: tôi là người chuyên tu, đâu phải là người làm việc. Ai chà, sao mà cách xa người xưa thế. Hành hành khất thực. Thiền sư Đạo Pháp thời Nam Triều, người Đông Hoàng, chuyên tu thiền. Sau ngày đi học ở Tứ Xuyên, Dương Hưu Chi, Phí Giám Chi, Nghinh Thỉnh trụ trì 2 chùa Hưng Lạc và Hương Tích. Đại sư dạy chúng rằng nên thường khất thực, không nên một mình thọ thỉnh, không ăn trước chúng, thức ăn thừa ngài đều bố thí cho chim chuột. Tối đến ngài cởi trần cho mũi mồng cắn đốt. Sau có một hôm nhập định, trong định thấy Phật Di Lặc phóng hào quang từ rốn chiếu sáng rõ quả báo 3 đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Vì thế ngài càng thêm tinh tấn, thường ngồi không nằm. Niên hiệu Nguyên Nguy, năm thứ 2 Tống Phế Đế, Nam Triều, ngài thiền định và thị tịch luôn. Hành cước. Ngày trước lúc tôi đi hành cước, thường chịu đói khát, nắng gió, chịu biết bao khổ nạn. Bây giờ may mắn có cái thất nhỏ, tuy tôi chẳng biết tu hành gì, nhưng thật biết tàm quý. Có quý thầy hành cước nào đến, tôi lập tức lễ bái, ân cần phục vụ cúng dường. Tôi không dám thọ dụng phung phí. Quả thực đã từng hành cước, lưu lãng nhiều năm, cho nên đặc biệt rất thương những người hành cước nghèo khó phấn đấu nên gia nghiệp, cho nên tuy đất cũng quý như vàng. Người xuất gia thời nay vừa mới xuất gia là đã sống trong chùa to Phật lớn, mọi việc đều như ý, không nhọc thân tâm, giống như người giàu sang không biết cái khó khổ của nhà nông nghèo khó vậy. Mặc dù tài trí siêu nhân, không cần tham phương cầu học, nhưng đóng cửa tự cao tự mãn với cái mình đã có, lâu ngày nuôi lớn tập khí cống cao ngã mạn, tăng trưởng tập tính vô minh, như vậy sự tổn thất không phải nhỏ. Tu gấp ngộ gấp. Cư sĩ Chăn Trâu, người Hàng Châu, họ Từ, tham học với thiền sư Huệ Khai, niên hiệu Thuần Hữu Tống Lý Tông Khai Ngộ, nói: những người thông minh trong thế gian mới vừa nghe tới việc lớn sanh tử liền dùng tâm ý thức để lý giải, cho rằng như vậy chính là nhận được bổn tánh, minh tâm kiến tánh rồi, cho nên coi bành tử là chân nhân. Thiền sư Chiêu Hiền có kể rằng: kẻ học đạo không rõ bổn tâm là do xưa nay nhận thức thần vô thủy, đến nay sanh tử bổn. Người ngu gọi đó bổn lai nhân. Vĩnh Gia cũng nói: hao pháp tài, diệt công đức, không gì ngoài này tâm ý thức. Cho nên thiền tông phải tham ngoài tâm ý thức. Trong kinh Lăng Nghiêm: dù diệt hết kiếm văn giác tri, thông dong tự tại, vẫn là pháp trần phân biệt cảnh tướng, phải nghiêm kỹ diệu minh, trạm nhiên thấu triệt mới được. Đừng đợi khi lâm chung mắt sắp nhắm mới nói với Diêm Vương: đợi đã, chờ tôi lắng tịnh tâm ý xong hẳn đi theo ông. Như vậy quá trễ, phải tham học khai ngộ mau. Mấy lời này của cư sĩ Chăn Trâu có thể nói là cảnh giác học nhân đấy. Nếu thật là người đại triệt đại ngộ thì tâm kiên cố, có thể bảo tám gió thổi không động, không cần động đến gươm đao mà kẻ địch đều quy phục. Khi vô thường sanh tử đến, an nhàn tự tại, không hoang mang, không lo sợ, cần gì phải đợi trừng tâm nhiếp ý, miễn cưỡng mượn cớ thoái thác. Câu tu gấp ngộ gấp, người tu hành chúng ta nên nỗ lực thực hành. Tổng luận: lời mà các thánh vương truyền nhau, ngăn giữ nhau là không nên phóng dật. Dật là sự ngăn ngừa lớn cho các quân vương. Từ xưa đã xiển dương câu: tiếp dục nước mạnh, phóng dật nước tan. Chương Du Dật trong kinh Thi Chính Chu Công viết cho con trai Chu Thành Chương khi mới chấp chính mà phóng dật. Lời khuyến giới lẫn nhau trong nhà Phật cũng là chớ có phóng dật. Cho nên người cầu pháp phải vì pháp quên thân, người lợi ích chúng sanh phải vì chúng sanh quên mình. Người xuất gia trẻ hiện tại, mười ngón tay chưa từng nhúng nước, không làm việc, không quan tâm bất cứ công việc gì, bảo dọn chén bát liền bảo tay đau, bảo quét dọn liền nói đau lưng, bảo sớm tối siêng năng trì tụng liền nói tôi ốm yếu bệnh tật, không chuyên tụng nổi. Có khi nhắc nhở mấy câu liền bảo ai chà, thầy không biết người ngu dùng sức, người trí dùng ngu, người ngu tu phước, người trí tu huệ sao? Ôi, nếu như vậy, không những tôn giả Ca Diếp tu khổ hạnh là người ngu, lục tổ bổ củi giả gạo là ngu si, mà Đức Phật làm phước xỏ kim cho tỳ khưu mù giá áo, chẳng lẽ cũng là ngu si luôn sao? Phần thứ 10: hạnh cảm ứng, tinh tấn thành kính cảm được giới pháp. Pháp sư Đạo Tiến Triều Tấn, người Trương Dịch, cầu thọ giới Bồ Tát với luật sư Đàm Vô Sấm. Luật sư không đồng ý, bảo ông quay về sám hối 7 ngày rồi trở lại. Pháp sư quay về Kiệt Thành lễ sám 7 ngày 7 đêm, ngày thứ 8 lại đến chỗ luật sư cầu giới. Luật sư Sấm lại giận dữ không nhận. Pháp sư lại trở về tiếp tục sám hối nghiệp chướng. Trải qua 3 năm, một hôm mộng thấy Đức Thích Ca Văn Phật trao giới Bồ Tát cho ngài. Đêm đó có hơn 10 người mộng thấy như vậy. Cao Tăng Truyện: hôm sau đi bái kiến luật sư Sắm, muốn kể lại giấc mộng của mình. Đi chưa tới, luật sư từ xa đã chúc rằng: chúc thầy đã đắc giới. Từ đó tăng tục đến cầu giới nơi ngài rất đông. Sám hối được giọng hay. Pháp sư Bạch Pháp Kiều, Trung Sơn, Triệu Tấn lúc trẻ thích tụng kinh, nhưng giọng ồ ồ không ra tiếng. Ngài quyết tâm nhịn ăn 7 ngày sám hối, hàng ngày lại Quán Thế Âm Bồ Tát cầu quả báo được tiếng hay. Bạn bè đều khuyên không nên nhọc công làm thế, ngài vẫn cứ không nghe, kiền thành bái sám. Đến ngày thứ 7, bỗng cảm giác cổ họng trọng ra, muốn uống nước. Từ đó về sau, giọng ngài trong trẻo, khi tụng kinh cả thôn đều nghe thấy. Thệ ngồi tòa sư tử, pháp sư Trúc Đạo Sinh, chùa Long Quang. Thời Lưu Tống, khi giảng luận kinh Niết Bàn, nói kẻ nhất xiển đề, không có niềm tin, cuối cùng cũng thành Phật. Kinh Niết Bàn phẩm Phật tánh ghi, nhất xiển đề là gì? Nhất xiển đề là kẻ không có một chút căn lành, tâm không nghĩ đến điều thiện, thậm chí một niệm làm lành cũng không. Lúc bấy giờ chỉ có bộ kinh Niết Bàn 40 quyển do Đàm Vô Sấm đời Bắc Lương dịch, chưa có bản 36 quyển dịch vào đời Lưu Tống của pháp sư Huệ Nghiêm. Hầu hết các thầy cựu học đều cho rằng bản dịch của ngài là tà kiến, bài xích ngài. Ngài thề nguyện giữa đại chúng rằng: nếu những gì tôi giảng không hợp với nghĩa lý của kinh điển, đời này cam chịu khổ báo. Còn như quả thật hợp với bổn ý của Phật, thì mong khi lâm chung xả báo thân ngay trên tòa sư tử. Thế rồi ngài vào núi Hổ Khâu, Ngô Quận, sắp đá làm thính chúng, giảng kinh Niết Bàn cho đá nghe. Giảng đến đoạn nhất xiển đề cũng có Phật tánh. Ngài hỏi: tôi nói như vậy có hợp ý Phật không? Các viên đá đồng gật đầu. Không lâu sau đại bản được truyền sang Nam Kinh. Quả nhiên trong bản ấy nói đến nhất xiển đề có Phật tánh. Sau giảng kinh Niết Bàn trong Lô Sơn, vừa giảng xong, đại chúng thấy cây phất trần trên tay ngài rơi xuống đất. Đại sư Viên Tịch ngay trên pháp tòa. Lời bàn: lời nói của thánh nhân có khi văn từ không đủ, nhưng ý nghĩa hoàn toàn thông dung. Đơn cử kinh Niết Bàn nói nhất xiển đề có Phật tánh là một ví dụ, cần gì phải đợi đại bản qua. Những người thông đạt thì đạo lý dung hội quán thông, kẻ chấp nê chấp ý trên văn tự, không chỉ một việc nhất xiển đề có Phật tánh mà thôi. Trong kinh Phật có rất nhiều đại loại như thế. Và Trúc Đạo Sinh chánh tri chánh kiến không dao động, kiên cố như kim cương. Khi lâm chung lại như lời thệ nguyện, Viên Tịch trên pháp tòa, chói lọi cổ kim thật làm vĩ đại. Trong mộng đổi đầu. Cầu Na Bạc Đà La, chùa Trung Hưng, kinh sư, thời Lưu Tống. Người Trung Thiên Trúc tùy duyên độ hóa chúng sanh, dân du đến kinh đô. Sau Triều Dương trấn thủ Kinh Châu, mời ngài cùng về Kinh Châu ở chùa Chỉ Tân. Triều Dương muốn thỉnh ngài giảng kinh Hoa Nghiêm, nhưng ngài thấy mình không thông giỏi tiếng Hoa, không dám giảng. Vì thế ngày đêm sám hối cầu Bồ Tát Quán Thế Âm gia bị. Một đêm nọ bỗng mộng thấy một người bạch y, tay cầm kiếm, tay cầm một cái đầu người, hỏi ngài: thầy có gì lo buồn? Cầu Đa Bạc Đà La tâm sự hết sự tình. Người ấy đưa kiếm chặt đứt đầu ngài, ráp cái đầu mới vào. Đại sư giật mình thức giấc, miệng liền nói được tiếng Hoa lưu loát, âm nghĩa rõ ràng. Từ đó ngài thăng tòa giảng kinh Phật Pháp được hoằng rộng rãi, phế bỏ việc tụng giới sám hối cải lỗi. Pháp sư Tam Dân, chùa Bảo Minh, Nghiệp Hạ, nhà Tề, thời Lục Triều, Ngô, Đông Tấn, Tống, Tề, Lương và Trần, trụ trì chùa Bảo Minh, nổi danh giảng kinh thuyết pháp. Có một lần vào ngày 15 tháng 4, khi sắp tụng giới, ngài nói với đại chúng: giới luật ai ai cũng phải tụng đọc, cần gì phải tụng nhiều lần như vậy? Chỉ cần thỉnh một người diễn dịch để cho người đời sau hiểu nghĩa của giới luật là được rồi. Đại chúng không ai dám phản đối, vì thế bỏ việc tụng giới. Ngày giải hạ tự tứ 15 tháng 7, chúng tăng dân tập, bỗng không thấy thầy tăng dân đâu. Mọi người chia nhau đi tìm, cuối cùng tìm thấy trong một ngôi mộ cổ cách chùa 3 dặm, máu me đầy mình. Hỏi vì sao, thầy nói: có một người mặt mày dữ tợn, tay cầm đại đao, nghiêm sắc mặt nạt tôi: tăng dân, ông là ai mà dám phế bỏ việc bố tát tụng giới, dám chủ động nói quyền nói nghĩa? Nói xong chém tôi mấy nhát, đau không chịu thấu. Sau khi mọi người dìu về chùa, thầy tăng dân kiền thành sám hối, 10 năm chí tâm thành kính, theo phép nửa tháng tụng với bố tát không hề gián đoạn. Hôm thầy sắp ra đi, mùi hương lạ tỏa khắp, thầy vãng sanh hân hoan. Lúc bấy giờ ai cũng khen thầy là người trong đời được trừng phạt nhắc nhở, biết cải sửa lỗi lầm của mình. Lời bàn hiện nay hầu hết đều tung sùng kinh luận mà coi thường giới luật. 2000 năm trở lại đây, không có ngôi chùa nào tụng giới vào mỗi nửa tháng cả. Chùa tôi, dân thê tự, phục hưng lại tình trạng đã phế bỏ này, tụng với bố tát vào mỗi nửa tháng. Vậy mà còn rất nhiều người không tin việc này. Ôi, nhân quả báo ứng, rõ ràng như ban ngày. Từ thầy tăng dân, chúng ta đã có sự chứng minh cho điều đó. Mong ai đọc qua câu chuyện này, suy xét kỹ. Lỗi xưa được chữa. Pháp sư Tam Diễn, chùa Tiết, Lương Châu, nhà Tề, trụ trì chùa Tiết ở Lương Châu, phá giới, phá nghi, ăn thịt uống rượu như người thế gian. Một hôm nằm mộng, thấy một vị thần giận dữ nạt nộ rằng: thầy là người xuất gia mà làm những việc như vậy thì ai mà coi được? Sao không lấy gương soi lại chính mình? Sáng thức dậy soi mình trong nước, thấy dần mắt thâm đen, tưởng dơ, lấy tay dụi dụi, mi mắt rụng hết xuống. Thế rồi tự trách, đau đớn sửa đổi, mặc áo trách, đi dép cỏ, ngày ăn một bữa, tối đến lại sám hối, lệ tuôn như mưa. Qua hơn một tháng, lại mộng thấy vị thần ấy cười, nói: biết lỗi sửa đổi, có thể gọi là người trí, hiện tại có thể tha thứ cho thầy. Tam Diễn giật mình tỉnh dậy, toàn thân đổ mồ hôi, mặt mày tươi tỉnh, mi mắt cũng dần mọc lại. Tâm Diễn bản thân bị hai quả báo thiện ác, tin sâu nhân quả ba đời không sai một mảy. Từ đó kiệt thành phụng hành Phật Pháp, không lui sụp, sao trở thành danh tăng nổi tiếng. Cần khổ giải ngộ. Pháp sư Đạo Siêu, chùa Linh Cơ, Dương Đô, nhà Lương, họ Lục, người Ngô Quận, thấy pháp sư Mân kiến giải hơn người, lòng rất khâm phục, muốn được như ngài, liền phấn đấu học tập, quên ăn quên ngủ. Có một hôm mộng thấy có người nói với ngài rằng: pháp sư Mân vào thời quá khứ Phật Tỳ Lô Giá Na đã biết thuyết pháp, thầy mới tu hành đây, làm sao mà bằng ngài ấy được? Nhưng nỗ lực học tập, không ngại căn khí thấp kém của mình, thì cũng thành tựu sự nghiệp giác ngộ. Ngài khắc khổ siêng năng, dụng công tu hành, không lâu thì đại triệt ngộ, sám hối kéo dài mạng sống. Pháp sư Pháp Sủng, chùa Tiêm Vũ, Dương Đô, nhà Lương, lúc ngài 38 tuổi, một hôm gặp thầy phát nguyện chùa Chánh Thắng, tinh thông tướng số, nói với ngài rằng: ông 40 tuổi sẽ chết, không cách gì vượt qua được, chỉ có một cách là kiền thành khẩn cầu chư Phật, sám hối tội lỗi đã qua, như vậy mới mong trường thọ. Pháp sư cầm gương soi mặt, quả nhiên thấy trên mặt hắc khí. Ngài bán hết y bát, mua hương hoa, lên thuyền trở về chùa cũ, quan hương tự, đóng cửa bái sám, không tiếp bất cứ một ai, ngày quên ăn, đêm quên ngủ. Đến năm 40 tuổi, đêm cuối năm, bỗng hai tay sưng tấy, đau đớn vô cùng, ngài càng thêm lo lắng. Đêm ấy ngài sám hối, đến canh tư, bỗng nghe ngoài cửa có người nói: thầy thoát khỏi nghiệp chết rồi. Pháp sư lập tức mở cửa ra coi, bốn bề vắng lặng, không thấy một người nào cả. Sáng hôm sau, hắc khí trên mặt hoàn toàn biến mất. Thường nhật mỗi ngày lạy Phật 100 lạy. Sau mắc bệnh, nằm liệt giường, hai tay lòi ra hai cục xương. Đến thời lễ Phật vẫn kiền thành tác lễ 100 cái, coi như 100 lạy. Ngài sống tới 74 tuổi mới viên tịch, tụng kinh kéo dài mạng sống. Pháp sư Trí Tạng, chùa Khai Thiện, Trung Sơn, Nhà Lương, người Ngu Quận, thế danh Tịnh Tạng, trụ trì chùa Khai Thiện ở Trung Sơn. Một hôm gặp một vị tướng sư nói với ngài rằng: "Pháp sư thông minh cái thế, tiếc là yểu mạng, chỉ sống được đến 31 tuổi. Năm ấy pháp sư đã 29 tuổi. Vì thế pháp sư bỏ giảng kinh thuyết pháp, kiệt thành tụng kinh Kim Cang, lễ Phật sám hối nghiệp chướng, ngày đêm không nghỉ. Đến năm 31 tuổi, bỗng nghe trong không trung có tiếng nói: "Thọ mạng của thầy lẽ ra đã hết, nhưng nhờ công đức tụng kinh Kim Cang Bát Nhã, được thọ mạng gấp đôi." Sau gặp lại vị tướng sư ấy, tướng sư thấy ngài thất kinh nói: "Không biết vì sao mà được như thế." Pháp sư nói nguyên do: "Đúng là công đức tụng kinh quả thật bất khả tư nghị." Lời bàn: thọ mạng ngắn dài tuy là vận mạng của mỗi người, nhưng tụng kinh sám hối cũng có thể kéo dài mạng sống. Vậy thì túc mạng luận, sanh tử do mạng, có thể bị lật đổ. Thí như Tấn Quốc Công Bùi Độ, nhà Đường, lúc đầu tướng sư nói ông ta yểu mạng sẽ chết đói. Một hôm nọ, ông đến chùa Hơn Sơn, có một người con gái, cha nàng bị kết tội quan. Nàng đi mượn ba giải ngọc, các quan xưa cột trang sức nơi hông, định hối lộ quan lớn để cứu mạng cho cha. Lúc nàng vào trong lạy Phật, để các giải ấy nơi lan can, khi đi ra quên mất, Bùi Độ nhặt mang trả nàng. Sau vị tướng sư gặp lại ông, nói: "Mạng ông đã cả, chắc chắn ông đã làm được phước đức gì, nên tướng yểu đã đổi." Lại nữa, Tống Tường, nhà Tống, người Ung Khâu, cùng em trai Tống Kỳ thi đậu tiến sĩ, người đời gọi là Tống Anh Tống Em. Một hôm nọ, một tăng nhân hỏi Tống Anh rằng: "Tiên sinh thần sắc tốt tươi, như là đã cứu được 100.000 mạng sống vậy. Nguyên nhân nào mà có được tướng mạo tôn quý đột nhiên hiện trên khuôn mặt như thế?" Tống Anh suy nghĩ chập lâu, nói: "À, trước hiên nhà tôi có một hang kiến. Hôm mưa, hang kiến ngập đầy nước. Tôi nghịch bắt một cái cầu tre cứu chúng khỏi bị chết trôi." Vị tăng nói: "Đúng là nhờ công đức lớn này rồi. Từ hai ví dụ này, sức người vẫn có thể cải đổi mạng trời, huống hồ công đức bất khả tư nghị của Tam Bảo. Nếu là khi tụng kinh chỉ tụng như cái máy cassette, không biết nghĩa tu hành, để từ nghĩa vào lý. Khi lạy Phật chỉ như cái chày giã gạo, đứng lên lạy xuống căn bản, căn bản không có tâm tàm quý và chí thành cầu sám hối, tụng kinh bái sám như thế, làm sao trách Phật Bồ Tát không linh nghiệm được?" Giọng chuông cứu khổ. Pháp sư Trí Hưng, chùa Trang Nghiêm, kinh sư nhà Tùy, pháp sư làm chức đóng đại hồng chung trong chùa, niên hiệu đại nghiệp thứ 5 Tùy Dương Đế. Thầy Tam Quả, huynh đệ của pháp sư, có một anh trai theo vua đi Dương Châu, trên đường bị quạnh tử, hung tinh còn chưa về đến nhà, thì đêm ấy bà vợ nằm mộng thấy ông tìm về, nói: "Tôi đã đến Bành Thành, không may mắc bệnh chết, sau khi chết bị đọa địa ngục, chịu mọi thống khổ. May nhờ chùa Trang Nghiêm đóng chuông, tím giang thấu địa ngục, tôi mới được giải thoát. Muốn báo đáp ân này, bà hãy mang gấm lụa cúng dường pháp sư Trí Hưng." Bà vợ theo lời, mang gấm lụa cúng dường pháp sư. Pháp sư khiêm nhượng bảo mình vô đức, mang hết gấm lụa cúng dường đại chúng. Mọi người hỏi ngài đánh chuông sao có sự cảm ứng lớn như thế. Pháp sư trả lời: lúc đánh chuông, ban đầu vào tư nguyện, mong hết thảy thánh hiền đều đến đạo tràng. Xong đánh ba tiếng ngắn, tiếp tục nguyện, mong các đường ác nghe tiếng chuông tôi đánh, lập tức thoát khổ. Xong đánh ba tiếng dài, mùa đông trời rét, da tay nước chảy máu, pháp sư vẫn đều đặn công việc của mình, thiên thần bảo vệ. Tuyên luật sư chùa Tây Minh, Kinh Triệu, nhà Đường, họ Tiền, ban đầu theo thầy nghe luật mới một lần, liền muốn hành cước tham phương. Thầy ngài trách: muốn tham phương trước phải học, phải đủ hành nghi, luật học của ông còn kém, chưa nghe được tới 10 hội. Ý bắt ngài phải đi nghe luật đến 10 lần. Vì sao? Sự tinh thâm nghiêm cách giới luật của luật sư Đạo Tuyên trên đời ít ai bì kịp. Một đêm nọ, đang kinh hành trong tự viện, vấp phải viên gạch té nhào, bỗng có một vị thần mặc áo lính đỡ ngài dậy. Ngài hỏi là thần gì, vị thần trả lời: con là Trương Quỳnh, con trai Bát Xoa Thiêm Dương. Trong Cao Tăng truyện thì nói Tam Thái Tử Na Tra, con vua trời Đáp Văn ở phương Bắc. Vì đại sư giới hạnh cao siêu nên luôn hộ vệ ngài. Tuyên luật sư hỏi một số việc lúc Phật còn tại thế, Thái tử nhất nhất trả lời rành rẽ. Còn cúng dường ngài một cái răng Phật bảo dưỡng để làm tinh. Tuyên luật sư Hoằng Dương giới luật ở Trung Nam nên có hiệu là Nam Sơn Luật Tông Giáo Chủ. Sau khi giảng sanh, Hoàng thượng truy phong luật sư Trừng Chiếu. Lời bàn: nghĩa lý của giới luật không huyền áo lắm, luật sư Đạo Tuyên cũng không phải là kẻ độn căn, tại sao lại phải đi nghe luật đến 10 lần? Bởi giới là căn bản của sự tu hành, muốn đi sâu vào cốt tủy của nó, thấm lâu ngày thì sẽ không quên. Hiện nay các thầy vừa thọ giới xong là gác nó qua một bên, thậm chí còn chưa hiểu được ý nghĩa sơ lược của giới. Càng không cần phải nói thầy giảng 10 lần đệ tử nghe đủ 10 lần, nghiên cứu thâm sâu. Nhân đó tôi biết thầy của luật sư Đạo Tuyên không phải là một người tầm thường, mà môn hạ có được người như luật sư cũng là có nguyên nhân của nó. Cảm được khai thị tịnh độ, pháp sư Huệ Nhật, chùa Võng Cực, Lạc Dương, Triều Đường, ngài từng đi thuyền sang Ấn Độ tham vấn Thiện Tri Thức và thỉnh giáo con đường tu tắc và yếu quyết của tu hành. Các học giả Ấn Độ đều tôn sùng pháp môn tịnh độ. Đi đến nước Kiện Đà La, đại sơn phía bắc thành có một tượng Quán Thế Âm Bồ Tát. Tượng này rất linh ứng, ai chí thành cầu thỉnh cũng thấy Bồ Tát hiện thân. Pháp sư Huệ Nhật kiền thành đảnh lễ lại tuyệt thực, quyết dù chết ở đây cũng phải thấy cho được Bồ Tát hiện thân. Đến nửa đêm ngày thứ bảy, thấy Quán Thế Âm Bồ Tát hiện thân sắc tía trong không trung, ngồi tòa liên hoa, đưa tay xoa đảnh pháp sư, nói: con muốn hoằng pháp lợi mình lợi người, nên niệm danh hiệu Đức Phật A-di-đà, cầu giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Cần phải biết rằng pháp môn tịnh độ vượt thắng các pháp môn khác. Nói xong liền biến mất. Sau khi pháp sư Huệ Nhật về đến Trường An phổ biến pháp môn niệm Phật. Lời bàn: pháp sư Huệ Nhật kiền thành cảm ứng Bồ Tát hiện thân ở nước Kiền Đà, giống với pháp sư Pháp Chiếu ở chùa Trúc Lâm, núi Ngũ Đài, kiền thành cảm ứng hai vị Bồ Tát Văn Thù phổ hiền hiện thân, đều cho hết sức kiền thành, sao được cảm ứng, không có chút hoài nghi nào. Pháp sư Pháp Chiếu được hai vị Thiện Tài và Nan Đà dẫn vào khu tự viện. Trước chùa có bản đề Đại Thánh Trúc Lâm Tự, khuôn viên rộng 20 dặm, có hơn 120 ngôi chùa, đều có bảo tháp trang nghiêm. Những ngôi kiến trúc khác đều bằng vàng, trong trồng rất nhiều câu hoa lưu ly, xà cừ. Pháp sư đi đến giảng đường, thấy Văn Thù bên trái, Phổ Hiền bên phải, mỗi vị đều ngồi tòa sư tử, pháp âm trong trẻo. Quanh Bồ Tát Văn Thù có hơn cả vạn vị Bồ Tát, quanh Bồ Tát Phổ Hiền cũng thế. Pháp Sư Chiếu đến trước hai vị Bồ Tát đảnh lễ, hỏi: thời mặt pháp cách Phật quá xa, hàng tri thức mỗi ngày một ít, chướng cấu ngày càng sâu, Phật tánh khó lòng hiển hiện, Phật pháp thì lại thẳm thâm, không biết nên tu pháp môn nào mới thích hợp nhất, mong Đại Thánh vì con giải thích. Bồ Tát nói: ông nên niệm Phật là hợp thời nhất. Các pháp môn khác không pháp môn nào hơn pháp môn niệm Phật. Cúng dường tam bảo, phước huệ song tu, hai môn này là thiết yếu nhất. Vì sao? Vì trong kiếp quá khứ ta nhờ quán Phật, niệm Phật, cúng dường Phật mà nay được nhất thiết chủng trí. Cho nên hết thảy các pháp Bát Nhã Ba La Mật, thiền định thâm sâu, cho đến chư Phật cũng từ niệm Phật mà sanh. Cho nên niệm Phật là vua của các pháp. Ông nên luôn niệm pháp, niệm Phật vua pháp này, thường hành bất biến. Pháp Chiếu lại hỏi: phải niệm danh hiệu Phật nào? Văn Thù đáp: phía tây của thế giới Ta Bà này có quốc độ tên Cực Lạc, giáo chủ là Đức Phật A Di Đà. Nguyện lực của Ngài bất khả tư nghì. Ông nên niệm danh hiệu Phật ấy không để gián đoạn, thì khi lâm chung quyết chắc được vãng sanh, đắc bất thối chuyển. Ai muốn thành Phật nhanh chóng, thật không pháp môn nào qua pháp môn niệm Phật nhanh chóng chứng vô thượng Bồ Đề. Sự cảm ứng tịnh độ không phải chỉ có một hai người, trong giảng sanh tập có ghi lại rất nhiều, xin tìm đọc sẽ rõ. Mộng uống cam lộ, thiền sư Diên Thọ, chùa Vĩnh Minh, khi chưa xuất gia làm chức quan đốc quân, Ngài lấy tiền quốc gia mua vật phóng sanh, tội đáng tử hình. Nhưng sao Văn Mục Dương Phóng thích Ngài? Sau khi xuất gia, từng hành pháp hoa sám 21 ngày, hết sức kiền thành. Một đêm nọ, mộng thấy Bồ Tát Quán Thế Âm cho Ngài uống cam lộ. Tỉnh dậy, Ngài được vô ngại biện tài, sám hối được thọ ký. Pháp Sư Đàm Vinh, chùa Pháp Trú, Lộ Châu, Nhà Đường, hàng năm vào hai mùa xuân, mùa hạ giảng kinh trước pháp, mùa đông và mùa thu tĩnh tọa tham thiền. Pháp Sư từng lập pháp sám hối ở chùa Diên Thánh, Hàng Châu, thứ sử Phong Đồng Nhân cúng dường ba viên xá lợi. Pháp Sư nói với mọi người: công đức của xá lợi thật khó nghĩ bàn, nếu kiền thành cầu ắt số lên hàng trăm. Thế là mọi người đặt trước mình một cái bát, thêm hương án cầu suốt đêm, đến sáng mai nảy sinh hơn 400 viên. Niên hiệu Trinh Quán năm thứ 7, hai vị Thanh Tín Sĩ và Thượng Ngân Bảo thỉnh Pháp Sư về chùa Pháp Trú hành phương đẳng sám pháp. Ở chùa Pháp Trú có một tỳ khưu pháp danh Tăng Định, giới hạnh tinh nghiêm. Một hôm trong đạo tràng, Ngài thấy một đường ánh sáng lớn. Trong ánh sáng ấy có bảy vị Phật. Một vị Phật nói với Pháp Sư Đàm Vinh: ta là Phật Thích Ca Mâu Ni, do ông thân tâm giới hạnh thanh tịnh nên ta đến tỏ ký cho ông. Sau này ông thành Phật, Phật hiệu Phổ Ninh. Mùa đông năm ấy, Pháp Sư Đàm Vinh viên tịch, hương lạ khắp phòng, lâu mới tan hết, miệng sanh hoa sen. Pháp Sư Toại Đoan, chùa Đức Nhuận, Minh Châu, Nhà Đường, chuyên tinh pháp hoa, ngày cũng như đêm không thường ngủ nghỉ, càng già càng tinh tấn. Niên hiệu Hàm Thông Đường Hy Tông, bỗng ngồi kiếp già mà quá. Sau khi viên tịch không lâu, trong miệng nở ra một đóa sen xanh bảy cánh. Mộ Ngài được chôn dưới núi, 20 năm liền thường phát ra ánh sáng. Mọi người quật mộ lên, di thể vẫn còn nguyên vẹn, sắc mặt tươi như người sống. Mọi người thỉnh di thể về chùa, mã y vàng trang sức, lập tháp cúng dường. Bây giờ chùa Đức Nhuận được gọi là chùa chân thân. Thầy cúng thí, pháp thí thực Du Già Diệm Khẩu, bắt đầu từ A Nan bị ngạ quỷ dọa, nói A Nan sau 3 hôm sẽ chết. đọa làm ngạ quỷ, trừ phi bố thí trăm ngàn vạn ức quỷ đói ăn uống và cúng dường tam bảo mới có thể khỏi. A Nan hỏi Phật: phải làm phương tiện thí thực như thế nào mới thoát được khổ này? Phật bảo A Nan: có thần chú Đà La Ni tên là Vô Lượng Oai Đức Tự Tại Quang Minh Thù Thắng Diệu Lực. Nếu ai tụng thần chú Đà La Ni này thì sẽ được đầy đủ thức ẩm thực ngon cho Bách Thiên Hằng Hà Sa Số Ngạ Quỷ và Chư Bà La Môn Tiên. Hết thảy ngạ quỷ mỗi mỗi đều được no đủ. A Nan, đời trước ta là một Bà La Môn, nhờ thọ trì chú Đà La Ni này nơi chỗ Đức Quán Thế Âm và chỗ Đức Tự Tại Oai Đức Như Lai mà làm cho biết bao ngạ quỷ và chư tiên được no đủ, khiến cho các ngạ quỷ được khỏi thân quỷ đói sanh lên cõi trời. A Nan, ông nay thọ trì, phước đức thọ mạng đều được tăng trưởng. Đây là kinh thuộc mật giáo, mật pháp do hai pháp sư Kim Cang Trí và pháp sư Bất Không Nhà Đường Kiệt Lực Hoằng Dương mà phát triển mạnh. Mật pháp có năng lực sai sử quỷ thần, dời non lấp bể, sao truyền cơ đại, không ai kế thừa, chỉ còn lại pháp thí thực mà thôi. Tay kiết thủ ấn, miệng niệm chú, tâm quán tưởng, ba nghiệp thân khẩu ý tương ưng, gọi là du già. Điều này thật không phải dễ. Người bây giờ tay bắt ấn, miệng niệm chú chưa chắc thông lào, huống hồ gì công phu quán tưởng khó hơn nhiều. Như vậy, thân khẩu ý không chuyên nhất sẽ không tương ưng. Không tương ưng thì không những không lợi ích cho chúng sanh mà ngược lại còn hại cho chính mình. Hôm qua ở chùa Vân Thê có một khách tăng mắc bệnh rất nặng. Tối hôm đó chùa đang làm thí thực, vị khách tăng nói với người chăm sóc bệnh: quỷ đến muốn dắt cùng tôi đi ăn thí thực, tôi tạ tuyệt không đi. Lát sau quỷ trở lại nói: thầy cúng thí không kiền thành, làm chúng tôi không ăn được, đi không một chuyến vô ích, nhất định phải phạt ông ta mới được. Nói xong kéo tay tôi đi với nó. Bọn quỷ câu liêm, sợi dây có móc sắt, định quật thầy cúng thí thực xuống. Tôi sợ vô cùng, thất thanh hô cứu cứu, bọn chúng mới chịu buông ra bỏ đi. Mấy ngày sau thì vị khách tăng kia chết. Trước khi chết, thầy ấy chơi với quỷ, đó là điềm báo sắp chết. Lần ấy, nếu không nhờ thầy khách tăng hô cứu thì vị thầy cúng thí kia nguy rồi. Không những chỉ một chuyện này, còn có một vị thầy cúng thí thực nữa cũng không thành tâm thành ý, bị quỷ lôi xuống sông nhận chìm chết nước. Có một vị khi đi cúng quên khóa tủ tiền, trong lòng chỉ nghĩ đến chùm chìa khóa không biết để đâu, cho nên chúng quỷ chỉ thấy toàn là chìa khóa sắt không ăn được. Lại có một thầy phơi áo lông, khi đi cúng quên lấy vào, vừa đi thì trời mưa. Khi cúng trong lòng chỉ nghĩ đến chiếc áo lông, bọn quỷ cũng chỉ thấy trên mâm toàn lông thú, không ăn uống gì được. Hai vị ấy đều bị quả báo hiện tiền. Ngoài ra cũng có một vị từng khi trong thiền định đi vào địa ngục, thấy một cái phòng tối om, trong đó có mấy trăm vị tăng, hình hài ốm o tiều tụy, dáng vẻ rất sầu khổ. Hỏi họ khi sanh thời làm gì, họ trả lời đều là những vị pháp sư cúng thí thực. Thí thực không phải là một việc đơn giản, điều này không thể không tin. Thí thực bằng nước sôi. Có một vị tự xưng là đến Tây Trúc chuyên làm thầy thí thực. Trong khi cúng thí, thầy sái tịnh mà không dùng nước thường, nấu nước sôi trong bình, xong dùng nước ấy sái tịnh. Nước sôi, nhưng sái tịnh trên đầu mình, người khác mà không làm bỏng. Thấy mầu nhiệm nên người ta thỉnh thầy cúng thí thực rất là đông. Riêng tôi thì không lấy đó làm khâm phục. Hiện nay các nhóm sơn đông mãi võ cũng lấy sắt nung nóng quấn quanh thân hay dùng giáo đâm vào cổ họng. Vậy thì lấy nước sôi sái tịnh không làm bỏng, nếu so sánh với các người kia ăn nhầm gì? Phật chế pháp thí thực vốn là do nghiệp lực của ngạ quỷ mà phải làm thế. Thức ăn khi đến miệng ngạ quỷ luôn biến thành lửa đỏ, cho nên mới tụng chú tạo nước cam lộ để trừ những nóng bức cho chúng, khiến được mát mẻ. Sao lại trở ngược dùng nước sôi? Điều này Phật nào bảo nói? Kinh điển nào ghi lại? Những người này làm thế là để mê hoặc nhân gian, lừa dối mọi người. Thật là đại ác đại tội, không có điều nào tệ hại hơn thế. Có lẽ có người sẽ bảo ông ta có thể làm nước nóng thành nước mát, cho nên không cần dùng nước thường. Nghĩ kỹ, nếu như vậy thì ông ta nên biến những đồ vật hư thối thành đồ trầm hương, đàn hương mà không cần dùng hương. Biến bóng tối thành ánh sáng mà không cần dùng đèn. Biến gạch vụn thành táo, thành bơm mà không cần dùng trái cây. Biến cỏ dại thành mộc đơn, lion mà không cần dùng hoa. Mới đúng, hiện tại sao dùng tất cả đồ hương hoa, đèn nến để bày biện, mà chỉ biến nước sôi thành nước mát thôi? Điều này phải cần xét kỹ. Tổng luận, gương sáng những người xuất gia tôi chép ra đây được kết thúc bằng thiên cảm ứng. Có một người ngồi bên tôi cười rằng: đạo thì không bao giờ gọi là tu giả, không ứng chứng giả. Dân như bổn tánh vốn tự đầy đủ, không tu thì không cảm, không chứng thì không ứng. Xưa nay không một vật chỗ nào dính bụi trần. Tâm không định được, cứ nghĩ tới chuyện cảm ứng hay không, không phải biến thành tính toán cầu lợi rồi sao? Tôi trả lời: cảm ứng giữa dùi và trống liền phát ra tiếng trống, cảm ứng giữa sông và trăng thì xuất hiện bóng trăng rất tự nhiên. Vậy thì có gì tính toán hay truy cầu đâu. Cho nên Trung Thần Lượng Phụ nhà Hậu Hán, lúc nước nhà bị nạn hạn hán, đã cầu trời Phật, cầu cho dân, thề rằng đến trưa không mưa, ông chịu đem thân tạ tội. Ông tự chất củi trước, nếu không mưa châm lửa đốt mình. Trưa hôm đó, trời bỗng kéo mây đen, sấm chớp ầm ầm, rồi mưa như trút nước. Lại nữa, hiếu tử Dương Tường, nhà Tấn mẹ mất sớm, hết lòng hiếu với mẹ kế. Cha mẹ bị bệnh, ông không bao giờ mở dây lưng. Mùa đông, mẹ thích ăn cá sống, trời lạnh cống, ông cởi áo nằm trên băng. Băng bỗng nhiên tan ra, dưới nước nhảy lên hai con cá chép, cảm ứng nhờ hết lòng trung hiếu, là chuyện rất thường tình, có gì lạ đâu. Giả như không cảm ứng thì không có chút nhân quả báo ứng gì đáng nói cả. Trong Chứng Đạo Ca của Vĩnh Gia Huyền Giác nói: khoát đạt không, bát nhân quả, mãn mãn đảng đảng chiêu ương quả. Chính là sợ người kẹt ngoan không, dễ phủ nhận sự tồn tại của nhân quả, lỗ mãn, coi thường, mù mờ chiêu vạn kiếp khổ. Người tu hành đâu thể không cẩn thận.